Thứ năm sau Chúa Nhật thứ bảy thường niên năm lẻ. Lời Chúa trong sách Huấn Ca, chương 5 câu 1 đến hết câu 8. Đừng cậy vào tài sản của con và đừng nói: tôi có đủ cả rồi. Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con mà thỏa mãn những đam mê của lòng mình. Đừng nói: ai làm gì được tôi? Vì Đức Chúa là đấng công minh sẽ trừng phạt. Đừng nói: tôi đã phạm tội nhưng nào có sao? Bởi vì Đức Chúa nhẫn nại nó. Đừng nghĩ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác. Đừng nói: người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều, người cũng tha thứ cả. Vì người thương xót, người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của người ập xuống quân tội lỗi. Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi. Đừng lần lửa hết ngày này qua ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt con sẽ phải tiêu vong. Đừng cậy dựa vào của cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh. Đó là lời Chúa.
Ta chân đi, Vì thà cụt chân còn mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã thì móc quăng đi, thà trộm mắt mà được vào nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ cả hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục, nơi giỏi bỏ không hề chết và lửa không hề tắt. Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối. Muối là cái gì tốt, nhưng muối mà hết mặn thì anh em sẽ lấy gì mà ướp mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em và sống hòa thuận với nhau. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôn, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết rằng Thiên Chúa nhìn chúng ta cũng như người đời đánh giá chúng ta đó. Họ không căn cứ vào bản chất việc ta làm đâu, mà là căn cứ vào ý hướng của mình. Đối với người Công giáo, cái ý hướng là phải thuộc về Chúa. Để nói rằng giá trị của chúng ta không do việc làm mà là do ý hướng. Tôi đưa một thí dụ. Ta đang lái một chiếc xe hơi chạy với vận tốc cả 100 cây số. Phình lình bánh trước nổ tung, xe mất thăng bằng lao vào vệ đường, cắn chết một người tại chỗ. Cái sự cố đó rất là ghê gớm, rất là tai hại. Nhưng ta có tội không?
Có tội không? Có tội không?
Ta đang đi và tự nhiên cái xe nó đổ lốc và nó lao vào một người chết. Ta có tội không?
Có tội không?
Hả?
Không có tội. Đúng không?
Bởi vì ta không làm sao? Ta không không có ý. Sự việc thì tai hại, nhưng ta vô tội vì ta không có ý. Nhưng bây giờ phù ghét một người, ta chỉ mơ ước làm sao ta giết được nó, hoặc là mong cho có người giết nó, là ta hả giận, là ta trả thù được. Vậy ta chưa giết được kẻ mà ta ghét, mà ta ước mơ ta giết thôi, thì ta có tội không? Có không? Có tội rồi, tội trong tư tư tướng. Trong kinh Thương Xót đầu lễ tôi đọc ấy, cái tội đứng đằng đầu vào tư tưởng, lời nói, việc làm, tư tưởng đó. Cho nên cái ý hướng đó, cái ý hướng trong đầu tôi nó hướng về cái gì? Nó hướng về điều tốt thì tôi là người tốt. Tôi hướng về điều gian ác, tôi là kẻ gian ác. Đúng không? Do ý hướng quan trọng lắm. Vì thế mà niềm tin của người Công giáo không phải là cứ làm tốt là có giá trị, mà cái tốt được Chúa thường ấy, có giá trị. Mình là người công chính, mình là người sẽ được lên thiên đàng. Chúa nhìn vào ý hướng của mình, ý hướng của đời mình trong những sinh hoạt. Ý hướng như thế nào? Nếu ta làm mọi việc mà ta làm vì Chúa, với Chúa, trong Chúa, đấy, cái ý hướng đó, thì công việc đó là việc của Chúa. Còn nếu mà ta cũng làm một công việc thì chúng ta đang là may đây này, thì cái người mà không có đạo người ta cũng may.
Chúng con có đạo cũng là may được cái quần cái áo. Nhưng mà cái việc làm của mỗi người không có Chúa đó, họ may được cái quần cái áo, họ nhận đạt được tiền công, họ chết là hết. Còn con may quần may áo cho người ta, con cũng có công, cũng được người ta trả công. Nhưng mà cái công việc đó con làm vì Chúa, bởi vì con thuộc về Chúa, thì cái công việc đó nó tồn tại, nó có giá trị, đúng không? Sách Tông Đồ Công Vụ chương 5 câu 38-39, ông Gamaliel đã xác quyết như vậy đấy. Việc nào của loài người làm dù có thành công đến đâu chăng nữa, trước sau ra trò buộc, không có giá trị. Còn việc nào là của Thiên Chúa thì việc đó vĩnh cửu, không ai phá được. Cho nên cũng cái tư tưởng làm việc vì Chúa, với Chúa, trong Chúa mà Thánh Phaolô nói ở Cô-rô-se chương 3 câu 23, tôi đọc cho nghe:
bất cứ
anh em
làm
việc gì
hãy
làm tận tâm như thế là cho Chúa, chứ không phải cho người đời. Thấy chưa? Bất cứ làm việc gì hãy tận tâm làm như thế là mình làm cho Chúa, chứ không phải cho mình đời. À, đây này, chúng con mái ở cái miền núi vào đây làm nghề may cho anh Quang, không phải là làm cho anh Quang để lấy tiền công mỗi tháng, không phải chỉ là như thế. Để rồi lúc nào thích anh Quang á, thì mình làm tận tâm tận lực, mà không ưa là mình lười, mình không chịu làm hoặc mình làm nó không đẹp, không phải như vậy. Mà con may cái áo, may cái quần, con nhìn như là con đang làm cho Chúa, con làm vì Chúa đó. Cái ý hướng đó đấy, thì cái công việc của con làm hàng ngày á, nó có giá trị cứu độ mình, cho ý hướng. Đấy. Anh em biết làm như thế nào cho Chúa, chứ không phải cho người đời. Làm cho cái đời thì người ta có trả lương mình chăng nữa, rồi nó cũng cái công việc đó trước mặt Chúa không có giá trị cứu mình đâu. Mà làm cho Chúa đó, dù người ta không có trả công mình chăng nữa, Chúa lại thưởng công cho mình nhiều hơn. Cho nên có cái hướng đó mà Thánh Phaolô nói tiếp, một Tô Tô chương 10 câu 31 đọc em: dù ăn, dù uống, dù làm bất cứ điều gì, dù ăn, dù uống, dù ngủ, dù chơi, dù bất cứ công việc gì, anh em hãy làm để tôn vinh Chúa. Làm sao tôn vinh Chúa? Là làm vì Chúa, làm với Chúa, làm trong Chúa. Cho nên cái chân lý này rất là quan trọng. Mà thế lễ nào chúng ta cũng thấy cha dân lễ đọc cái chân lý này lớn tiếng trước khi rước lễ, chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô, trong Đức Kitô. Bây giờ đọc này: chính nhờ người, với người, trong người, mọi chúc tục, người đó là Chúa Kitô. Chính nhờ Chúa Kitô, cùng với Chúa Kitô, trong Đức Kitô, thì mọi lời của chúng ta chúc tục mới quy về Thiên Chúa toàn năng. Mà không có Chúa Kitô vẫn đi hết. Thấy không? Cho ý hướng quan trọng. Cho nên chúng con lấy cái viết sách tẩy được mấy năm rồi à? Mấy năm rồi. Bằng này em á theo đạo một lúc hả? Một lúc hả? Thư cũng một đợt đi. Nhưng mà cũng bảo cái thật, bảo tuổi mấy thì được theo đạo, thì được biết đạo mấy tuổi hả? Được mấy năm rồi. Khi con khoảng bao nhiêu tuổi thì con được học đạo hả? Mấy? 6 tuổi phải không? 6 tuổi thì đã được học đạo rồi. Vậy thì tốt. Thấy không?
thử nghĩ xem, nếu chúng con không được, ai ai dạy chúng con theo đạo? Các sơ là ai? Các sơ giải tán đã chưa? Không phải biết ơn các sơ. Nếu mà các sơ không dạy chúng con giáo lý, chúng con không biết Chúa, phải không? Chúng con không có Chúa thì chúng con phải đi làm vậy. Cũng phải đi làm, người ta không biết Chúa, ta không có Chúa, người ta vẫn làm vất vả cực khổ vậy để kiếm ăn, rồi chết là không có gì. Con từ ngày con có Chúa, con làm với Chúa, con làm trong Chúa, con làm nhờ Chúa, con vẫn có ăn như mọi người. Và cái công việc con làm nó tồn tại, nó chuyển sang cái kho tàng ở trên trời. Để chú hỏi không, chúng ta không phải chỉ có kho ở trên đất này mà có kho ở trên trời, do cái công đức mình làm có giá trị không? Đúng, hay quá rồi. Bây giờ mình thấy rằng mình không có đạo, mình lỗ, mình thiệt, cũng phải làm mà không ai nâng đỡ mình, cũng phải làm mà rồi không có tồn tại, chết không còn được gì hết. Đó cho nên có Chúa, ý hướng làm vì Chúa, với Chúa, trong Chúa, nó quan trọng lắm. Cho nên Chúa Giêsu nói trong tin mừng chúng ta vừa nghe đó, ở Marco chương 9 câu 49, tất cả sẽ được thanh luyện bằng lửa, như thể ướp bằng muối. Tất cả công việc của chúng ta, đời chúng ta được thanh luyện bằng lửa, ướp bằng muối, nghĩa là sao? Cuộc đời chúng ta, công việc chúng ta được thanh luyện bằng lửa. Thánh Phaolô giải thích như thế này, là người ta có thể dùng vàng bạc, châu ngọc hay là rơm rạ, người ta xây dựng cái nơi căn nhà của người ta, nhưng mà khi ngọn lửa nó ào vào cái nhà đó, thì những cái nhà nào xây dựng bằng cây, bằng rơm, bằng rạ, bằng cỏ thì cháy tan ngay. Còn cái nhà nào mà xây dựng bằng đá quý hay là bằng kim loại thì nó còn tồn tại. Thánh Phaolô nói như thế đấy, ở một Quyên Tô chương 3 câu 10 đến 15, Thánh Phaolô nói rằng công việc của chúng ta được thanh luyện bởi chính Thiên Chúa. Cho nên nếu mà chúng ta làm việc mà gắn bó với Chúa Kitô thì công việc của chúng ta sau này tồn tại, và người đó sẽ được thưởng công, và công việc đó người đó không bao giờ bị hủy hoại, bởi vì chúng ta làm nhờ Giêsu, với Giêsu, trong Giêsu. Đó là thanh tẩy bằng lửa, như thể ướp bằng muối. Như thể ướp bằng muối nghĩa là sao? Luật Do Thái ở trong sách Lê Vi chương 2 câu 13 quy định thế này: khi người Do Thái họ dâng lễ vật lên Thiên Chúa đó, thì họ giết chiên cừu, bỏ lửa và dâng cho Chúa, thì cái thịt đó, cái lễ vật đó phải ướp muối, phải cho muối vào thì dâng lên Chúa mới đẹp lòng Chúa. Mà cái thịt hay cái lễ vật mà không cho muối vào thì coi như cái lễ vật là Chúa không nhận. Đó là luật của Do Thái trong sách Lê-vi chương 13. Như vậy cái lễ vật phải ướp muối Chúa mới nhận. Có nghĩa là chúng ta làm lễ vật đấy, đúng không? Khi ta đi dâng lễ, Chúa Giêsu là lễ vật, ta cũng là lễ vật, bởi vì ta là chi thể của Chúa Giêsu. Nhờ bí tích thánh tẩy, ta được thác vào Chúa Giêsu, ta là phần thân thể của Chúa Giêsu. Lễ vật của Hội Thánh Công Giáo dân không phải là của vật chất, như là các tôn giáo khác. Tôn giáo khác thì họ dâng cho thần của họ là họ dâng vật con như là người do thái dâng con chiên. Còn trên dân tộc chúng con thì họ dâng cái gì? Những người mà không thờ Chúa họ có dâng cái gì không? Họ có cúng gì không? Họ dâng gà không? Cứ họ dâng gì? Không có dâng gì hết, bởi vì không có gì để mà dâng. Không có gì ăn hết rồi, có gì đâu mà dâng. Vâng, tất nhiên có thấy là như giờ cũng vào chùa nhé, người ta dâng trái cây này, người ta dâng gà này, có khi người ta dâng cả bao thuốc lá rồi nữa này. Đó. Đó. Nhưng mà người Công giáo thì không phải là những cái vật chất đó, mà là Chúa Giêsu là của lễ. Và chúng ta trong cái thiên tẩy đã nên một với Chúa Giêsu thì chúng ta là của lễ. Vậy thì người Do Thái họ dâng của lễ, của lễ họ ướp muối, thì chúng ta cũng là của lễ. Ta dâng Chúa, ta phải ướp muối, nghĩa là sao? Ta ướp muối nghĩa là ta trở nên con người hữu dụng, ích lợi cho người khác. Muối để làm gì? Muối để cho người ta dùng. Ăn mà không có muối có sống không? Chết sớm. Nếu chứ cái thực phẩm nó có quý giá đến cỡ nào, là có đắt tiền đến cỡ nào mà không cho muối vào, không có chất mặn là ăn không được, mất ngon, và cứ thế ăn là chết, cứ ăn lạc hoài là chết. Vậy thì muối nó làm cho, nó duy trì sự sống của chúng ta, nó làm cho cái bữa ăn được ngon, mặc dù chẳng ai nhìn thấy muối. Bữa ăn mà nhìn thấy muối thì chắc là không thích rồi, phải không? Nhưng mà không có nó thì ăn không được. Vậy Chúa bảo chúng ta là muối, muối cho người khác, tức là chúng ta sống ở đâu làm cho người khác được vui, chúng ta sống ở đâu làm cho người khác được thêm cái sự sống, chúng ta trở nên ích lợi cho người khác. Khi nào ta trở nên ích lợi cho người khác thì ta là muối của họ. Đó. Cho nên chẳng nhất là luật Do Thái là lễ vật phải ướp muối, thì chúng ta là lễ vật dâng cho Chúa, thì chúng ta phải trở nên con người hữu dụng cho những người khác. Ai thấy chúng ta người ta cũng mừng, vắng chúng ta người ta nhớ, người ta thương, người ta sợ, mà có chúng ta thì ta vui, người ta vui mừng. Đó là cái lý do mà Chúa nói là hết thảy phải ướp bằng muối là như vậy. Cho nên nếu chúng ta trở nên, muốn trở nên hữu dụng, trở nên muối cho người khác, thì dựa vào bài đọc hôm nay chúng ta thấy ta phải làm hai, phải để ý hai điều này. Điều tích cực là phải chia sẻ cho người khác, ta giúp đỡ người khác. Điều thứ hai là ta không được gây cớ vấp phạm, làm cớ cho người ta phạm tội. Trở lại điều thứ nhất, ta trở nên muối cho người khác là ta trở nên hữu dụng, ta chia sẻ khả năng cho người khác. Như tin mừng mở đầu hôm nay Chúa Giêsu nói ở Marco chương 1 chương 9 câu 41 ấy, Chúa nói cái gì? Ai cho anh em một chén nước lá thôi, một ly nước lá thôi, nước lá thì có tốn tiền không? Rẻ lắm. Không ai tính tiền nước lá đấy, chúng con chả bắt nước thì bên kia xài chả đâu kiếm tiền đâu. Nước lá nó không có tốn tiền, mà chú bảo cho người ta một ly nước lá thôi, với danh nghĩa người ấy thuộc về Đấng Kitô thì phần thưởng của cái người cho người ta một chén nước lá không bao giờ mất. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi giúp ai cái gì đó, dù là nhỏ, dù là tầm thường như chén nước lá, hoặc là tôi cho người ta cái gì cao quý cho nữa, thì tôi phải nhắm cái người đó có thuộc về Chúa Kitô không? họ không thuộc về Chúa Kitô, tôi không cho, tôi không giúp. Vậy nghĩ là làm sao? Vậy thì tôi cứ chỉ giúp những người Công giáo giúp người Công giáo thôi. Không tất yếu như vậy đâu. Mà là khi ta giúp ai cái điều gì đó, thì ta phải tin rằng, hay ta hy vọng là ta giúp họ thì họ tốt hơn, họ sống đẹp lòng Chúa hơn, họ bỏ con đường tội lỗi, họ đi vào cái con đường mà Chúa Giêsu chỉ, thì tôi mới giúp. Chứ còn tôi giúp họ để rồi họ tiếp tục đi vào con đường tội lỗi, tôi không giúp. Ví dụ tôi biết cái này nó nghèo thật, nó không có cơm nó ăn, nó đói quá thì thôi, thì tôi giúp nó bằng cách nào? Tôi biết nó là thằng xì ke, thì tôi giúp bằng cách nào? Cùng lắm tôi cho nó chết cơm nó ăn, nó có chết. Chứ nó không thể là thế nó khổ quá, tôi đưa tiền cho nó, nó đi nó chết xì ke, hoặc nó đi nó uống rượu, tôi không cho. Cho nó để nó lên tốt hơn, chứ không phải là cứ thấy người ta khổ là cho người ta đâu. Đó là cái câu mà Chúa Giêsu nói là cho người ta một chén nước đá vì người đó thuộc về Đấng Kitô. Là như vậy thì phần thưởng của mình Chúa mới ban bội hậu. Chứ còn nếu mà mình cứ cho bừa thì là không được. Vì thế mà ông Tobia, ông mới dạy con ông thế này. Ở sách Tobia trên 2 câu 2: con ơi, con đi ra ngoài đường ấy, con gặp bất cứ người nào là người Do Thái tôn thờ Thiên Chúa mà họ là cái người đoàn hoàng tử tế, con mời họ vào đây dùng bữa với ba. Ông Tobia bảo con không phải ra đường thấy ai nghèo cũng mời người ta vào dùng cơm với mình, mà ông Tobia bảo là con đi kiếm những người nào tôn thờ Thiên Chúa thì mời họ vào đây dùng bữa. Vì thế mà tác giả sách Luân Ca chương 12 câu 4 câu 7 nói thế này: người hãy cho người đạo hạnh, đừng cho kẻ tội lỗi cái gì hết. Đứa nào giúp cho tôi không cho đâu. Hãy xử tốt với những người khiêm tốn, chứ đừng ủng hộ những kẻ vô đạo. Không cho bánh kẻ của nó được chân lên đến đầu. Nó giống với bối mình cho nó bánh ăn, cho nó của ăn, thì nó đi vào con đường tội lỗi hơn nữa. Con mà cho nó như vậy ấy, con sẽ gặp tai họa gấp 10 lần. Bởi vì nó sống trong đường ác, nó sẽ làm hại con. Bởi vì cứ nhìn Thiên Chúa là Đấng nhân lành, nhưng Chúa cũng không thương xót và không ban ơn cho kẻ ngũ đạo đâu. Vậy những người ngũ đạo thì đừng bao giờ cho họ cái gì, hãy giúp đỡ những người tốt lành mà thôi. Đó là cái ý hướng mà Chúa Giêsu nói là cho người ta một chén nước lã vì người đó thuộc về Đức Kitô, là như vậy. Đó là khi mình sống chia sẻ như vậy, mình giúp đỡ người ta, mình làm muối cho người khác. Đó là cái điều thứ nhất. Thứ hai, mình muốn làm muối cho người khác, ích lợi cho người khác, đừng bao giờ làm cớ cho người ta phạm tội, làm dịp cho người ta bỏ Chúa, không được. Trong tin mừng Marco này chương 9 câu 42 chưa nói là ai gây cớ vấp phạm cho anh em mình nhé, thì thầy bảo thật tha rằng lấy cái cối đá to thế này này buộc vào cổ nó, quăng nó xuống biển. Đấy, đứa nào mà gây cho người khác phạm tội thì Chúa bảo lấy cối đá buộc vào cổ nó, quăng nó xuống biển. Vậy cái làm sao? Bây giờ đứa nào phạm tội thì mình giết nó vậy. Chúa bảo vậy không? Đứa nào phạm tội mình rủ nó ra tắm biển cho mình buộc chìm vào trên biển. Chúa có bảo mình làm vậy không? Đấy, chứ bảo nước nào mà lên cái phạm thì buộc đá vào cổ nó chìm vào trong đáy biển mà. Phải hiểu cái câu đó như thế này này. Biển đối với người Do Thái ấy, là nơi quỷ nó ở. Người ta hiểu quỷ nó trên biển đấy. Họ hiểu như vậy. Trong sách Cải Biển trên 21 câu 1 thấy do nói là cái ngày tận thế, ngày Chúa trở lại trần gian này, lúc đó biển không còn nữa. Không phải là biển nó cạn hết nước đâu. Biển không còn nữa là ngày Chúa Giêsu trở lại trần gian lần thứ hai thì ma quỷ bị tiêu diệt hết, sự dữ bị tiêu diệt hết, cho nên biển không còn nữa. Vậy thì đứa làm cơ bất phạm lấy đá buộc cổ nó quăng xuống biển. Phải hiểu rằng Chúa Giêsu bảo là người gây cơ bất phạm như vậy ấy, nó là quỷ, phải tránh xa nó, hay để nó tay sai của ma quỷ không chơi với nó. Đó là bảo buộc cái đá quăng xuống biển, chúng ta phải hiểu như vậy. Vậy thì có nhiều cách chúng ta không gây cơ bất phạm, nhưng mà dựa vào bài đọc trong lễ hôm nay thì giáo hội muốn chúng ta để ý đừng gây cơ bất phạm như thế này. Trước nhất ở trong sách Huấn Ca, bài đọc chúng ta vừa nghe chương 5 câu 1 đến câu 8, tác giả nói rằng đừng, ngươi đừng cậy dựa vào mình giàu có của cải mà nói là ta chẳng sợ đâu nào hết á. Đến nỗi mà ngươi còn nói rằng ta có phạm tội chăng nữa cũng chẳng sợ, bởi vì Chúa thương xót ta, ta cứ phạm tội Chúa cũng tha, Chúa nhân ái mà. Đấy, cái người mà sống như vậy là gây cơ bất phạm đó. Cây dư dư vào của cải, phạm tội mà không sợ, làm cớ như người khác rủa các phạm tội rồi bảo rằng Chúa thương. Không được như vậy. Và tác giả sách Huấn Ca kêu gọi hãy trở về với Chúa. Đừng nói với Chúa rằng ngày mai. Có những người không có đi xin tổ được lễ, bỏ sự lễ lâu năm này dùng và đi xin tổ. Nó bảo dạ con ngày mai à. Ngày mai hỏi nó bảo ủa hôm qua con nói với cha là ngày mai mà. Ngày mai hỏi nó bảo ủa con nói ngày mai mà. Cứ nói ngày mai đúng không? Nghĩa là ngày mai thì không bao giờ có cả. Hôm nay ngày nào nó nói ngày mai. Đừng bao giờ sống cái kiểu đó để gây cái bất phạm đâu. Đừng có cậy dựa vào lòng nhân từ của Chúa mà nán lại trong tội lỗi. Chúa yêu thương nhưng Chúa cũng rất công thẳng. Chúa sẽ xử rất là công bằng. Người sống đẹp lòng Chúa, người thuộc về Chúa thì được cứu, kẻ không thuộc về Chúa đương nhiên bị loại. Đó là cái điều thứ nhất là không gây cứu phức phạm trong sách Huấn Ca bài đọc chúng ta vừa nghe. Còn nếu chúng ta đọc ở trong sách Giăng-cô-bê chương 5 câu 1 câu 6 thì thấy Giăng-cô-bê cũng nhắc là chúng ta đừng gây cứu phức phạm bởi chúng ta là cái người mà thu tích của cải rất là nhiều và hưởng thu của cải mà không biết chia sẻ cho người khác. Này, ta bảo cho các ngươi biết của cải đó nó sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Đức Chúa Trời. Nhất là ngươi vơ vét của cải bởi bóc lột công sức của người lao động. Thí dụ như một người họ đứng chủ mục sĩ nghiệp, họ thuê những công nhân đến làm cho họ, họ lời lắm nhưng mà họ trả lương công nhân không đủ sống thì người đó là người gây cơ bất phạm đó. Thấy ra có bây giờ Chúa không tha tội cho người đó đâu. Vậy thì giáo huấn của ngày hôm nay qua các bài đọc
giáo hội muốn chúng ta ý thức làm cái gì thì làm vì Chúa, với Chúa, trong Chúa, làm dưới ánh sáng của lời Chúa, không bao giờ gây cái vấp phạm cho người khác. Nếu những cái gì nó gây cớ vấp phạm thì phải quyết liệt mà loại trừ nó. Như Chúa Giêsu nói như sao? Nếu tay của ngươi làm chuyện tội thì chặt nó đi. Nếu chân của ngươi đi vào con đường tội thì chặt nó đi. Nếu mắt của ngươi mà nhìn bậy bạ thì móc nó đi. Có làm được không? Làm được không? Có làm được không? Chắc đưa có làm đấy. Các biết tự đạo đó, người ta bảo rồi, mày muốn được giữ mạng sống mày á thì mày bỏ đạo đi. Họ không bỏ đạo, họ bị chặt tay, họ bị chặt chân này. Có một cái ông kia, ông sĩ quan, ông ấy hùng mạnh lắm, có cả quân đội lớn, ông ấy vây một cái nhà giàu. Khi ông ấy xông vào cái nhà dòng đó thì ông thấy một nữ tu, một bà sơ đó, đẹp lắm, đẹp hơn mấy người dân tộc này. Người Tây mà đẹp lắm, và đẹp như vậy mà đi tu mà uổng quá. Thế cái anh sĩ quan bảo này, tôi rất đẹp, tôi nhìn đôi mắt của cô, tôi yêu cô lắm. Cô cởi áo dòng này, đi với tôi đi. Cô là vợ của tôi đi. Nếu mà cô không nghe tôi á, tôi sẽ cho lính phá hết cái nhà dòng này. Bởi vì đôi mắt của cô quyến rũ tôi. Thế là bà sơ đó nói về với bảo để tôi suy nghĩ đã. Thì ngày xưa đó đến trước mình lên Chúa cầu nguyện. Cầu nguyện xong rồi bà ấy về phòng của bà ấy, bà lấy con dao, bà khoét ra cái mắt, bà bỏ chiếc đĩa, rồi bà đưa cho cái ông sĩ quan đó, và ông yêu hai con mắt của tôi thì tôi xin tặng hai con mắt cho ông. Ông kêu hoảng hồn lên trước cái cử chỉ của thân tu đó, và rút lui, và không phá cái nhà giàn đó. Đó, trong trường hợp đó, vì cái con mắt này mà bỏ tu và đi phạm tội với cái ông sĩ quan đó, nhà giàn sẽ được tha. Nhưng mà bà này phạm tội, cho nên bà ấy bỏ lên. Thôi bây giờ mình giữ cái nhà giàn được yên ổn, mình không phạm tội, để ông kia ông ấy thích con mắt của mình, khoét hai con mắt chọn luôn, thế mới thua. Đó, trong cái trường hợp đó cũng có thể áp dụng theo cái đen được. Thế cho nên là nếu tay làm chuyện tội, nếu chân làm chuyện tội, nếu mắt làm tội thì chặt và móc và quăng đi. Và đấy muốn nói là chúng ta còn nhiều khi trong cuộc đời ấy, người ta phạm tội ấy, nó có những người ta lấy cớ được là tôi làm cái công việc này, tôi làm cái việc kia tôi cũng bỏ được, và tôi làm cái việc đó tôi cũng bỏ được vì nó có nhiều tiền, nó có nhiều tiền tôi phải lao đầu vào cái việc đó, rồi cuối cùng tôi không còn giờ đi lễ nữa. Cái công việc đó nó còn thu được nhiều tiền lắm, tôi bỏ lễ thì tôi dẹp công việc đó đi, thà là đi làm cái công việc ít tiền mà tôi có giờ tôi đi lễ thì tốt hơn. Dẹp đi. Hỏi nên mình chung bảo chặt tay móc mắt còn quan trọng hơn mà. Còn bây giờ mình bỏ công việc này, mình làm công việc kia cũng được. Hay là một cái người mà đã có gia đình rồi mà dính líu với một cái người khác một cách bất chính vì công việc làm ăn. Làm ăn rồi liên hệ với nhau, quen nhau rồi dính líu cái bất chính, không bỏ được. Bạn ấy, bây giờ mà tôi bỏ cái người đó thì tôi sẽ thất nghiệp. Bỏ. Bởi vì mình làm việc với người đó là mình dễ phạm tội,
bây giờ phải bỏ. Dù mình phải đi ăn mày ăn xin, nghèo hơn, nhưng mà giữ được cái tâm hồn của mình đẹp lòng Chúa. Đó là Chúa nói là phải quyết liệt gây bỏ cái cơ ngốc phạm như vậy. Chứ Chúa nói là bỏ của cải hay là mình bạn trừ những cái gây, những cái nguyên cớ gây cơ bất phạm cho người khác. Cho nên nếu những người nào sống được những đòi hỏi của lời Chúa qua các bài đọc hôm nay thì người đó là người gì? Trong Thánh Vịnh chúng ta vừa mới đọc, Thánh Vịnh 40-39 vừa đọc ấy, người đó là người có phúc vì đã đặt niềm tin tưởng lời Chúa. Người đó là người thế nào đó? Người đó là người tin vào lời Chúa và đón nhận lời Chúa là lời quyền năng. Như câu Tô Hô Tin Mừng 1 Thessalonica 2:13, lời Chúa là lời quyền năng, không phải như lời của người phàm, nhưng là lời của Thiên Chúa đúng với bản tính của lời đó. Chúng ta mới học đoạn Sáng Thế chương 1 nào, chúng tạo dựng vũ trụ, lời Chúa sao? Vũ trụ được tạo dựng bởi cái gì? Bởi lời. Nghe nói là nó có liền. Bây giờ cha nói nó có không? Con nói nó có không? Lời của người ta khác. Lời ta nói mà nó không có. Chứ mà lời Chúa nói thì có. Nó là lời quyền năng đúng bản tính của lời đó. Và người nào sống được cái tinh thần muối mặn cho người khác, không gây gớm phức phạm cho người khác, trở nên hữu dụng cho người khác ấy, người đó là cái chứng nhân của mối phúc thật đứng đầu. Và làm người đó là người nghèo được Thiên Chúa ban nước trời là gia nghiệp của họ.